Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, ngày 15 tháng 4 năm 2024. Bắc Kinh gần đây đã công bố 7 điểm cơ sở dùng để nối các đường thẳng cơ sở trên Vịnh Bắc Bộ, vùng biển mà Bắc Kinh và Hà Nội đã phân định từ cách đây hơn 20 năm. Mặc dù đường cơ sở mà Trung Quốc mới công bố trên Vịnh Bắc Bộ không làm thay đổi thực tế vùng biển đã được phân định với Việt Nam, nhưng các nhà phân tích cho rằng nó có thể đặt ra thách thức đối với việc tự do đi lại trong vùng biển này.
Hai bên đã ký kết, quốc hội hai bên đã thông qua, cho nên là rất khó có thể thay đổi.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn tháng trước đã đến thăm Mỹ và gặp gỡ các quan chức hàng đầu Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken. Khi phát biểu tại một viện nghiên cứu ở Washington, D.C., ông Sơn nói rằng Việt Nam ở vị trí đặc biệt có thể giúp bình ổn cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời đề cao đường lối ngoại giao cây tre vốn được Hà Nội áp dụng để cân bằng trong quan hệ giữa các cường quốc.
And Vietnam is in particular position that now we can contribute to stabilize the relation between US and China.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Mặc dù đường cơ sở mà Trung Quốc mới công bố trên Vịnh Bắc Bộ không làm thay đổi thực tế vùng biển đã được phân định với Việt Nam, nhưng nó có thể đặt ra thách thức đối với việc tự do đi lại trong vùng biển này, các nhà phân tích nói với VOA. Bắc Kinh hồi đầu tháng trước đã công bố 7 điểm cơ sở dùng để nối thành các đường cơ sở thẳng trên Vịnh Bắc Bộ, vùng biển mà Bắc Kinh và Hà Nội đã phân định từ cách nay hơn 20 năm. Đường cơ sở theo Công ước Quốc tế về Luật Biển, tức UNCLOS năm 1982, là đường do các quốc gia ven biển vẽ để làm cơ sở phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia đó, vốn kéo rộng lần lượt là 12, 200 và tối đa 350 hải lý, tính từ đường cơ sở. Bắc Kinh nói rằng đường cơ sở mà họ mới vẽ ở Vịnh Bắc Bộ, mà họ gọi là Bắc Bộ Loan, tuân thủ nghiêm ngặt các bộ luật nội địa, luật quốc tế và các hiệp định song phương và không ảnh hưởng gì đến lợi ích của Việt Nam hay của bất kỳ nước nào khác, theo tuyên bố của một bộ ngoại giao Trung Quốc hôm 4 tháng 3 do tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng tải. Tuy nhiên, khi được hỏi về điều này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 3 nhấn mạnh rằng các nước ven biển cần tuân thủ UNCLOS khi vẽ đường cơ sở và kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ. Kể từ khi hiệp định này được ký kết hồi năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2004, Vịnh Bắc Bộ đã trở nên bình yên và không có tranh chấp, hoàn toàn khác với tình trạng căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, bà Hằng không bác bỏ đường cơ sở của Trung Quốc và cũng từ chối trả lời câu hỏi liệu nó có đe dọa hiệp định đã được ký kết hay không. Nói nôm na là hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ đã được ký kết và chỉ có như thế mà thôi, cho nên không thể vượt quá được. Cho dù Trung Quốc có vẽ đường cơ sở gần hay xa đi chăng nữa, thì cũng không làm thay đổi vùng biển mà hai bên đã phân định. Ông Hoàng Việt, giảng viên tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vốn theo dõi chặt chẽ tình hình trên Biển Đông, nói với VOA. Theo lời ông thì cho dù Trung Quốc có muốn đi nữa, thì họ cũng không thay đổi được hiệp định mà họ đã đặt bút ký.
Nói chung là cái hiệp định đã phân định rồi, và hai bên đã ký kết đã làm hai bước quan trọng nhất là quốc hội hai bên đã thông qua. Cho nên là không, mà nếu mà muốn sự thay đổi thế thì phải được sự đồng ý cả hai bên, cho nên là rất khó có thể thay đổi.
Ông Raymond Powell, trưởng nhóm về Biển Đông tại Trung tâm Gordian Knot về sáng tạo an ninh quốc gia thuộc Đại học Stanford, cũng cho rằng đường cơ sở này của Bắc Kinh không ảnh hưởng trực tiếp đến hiệp định năm 2000. Tôi không nghĩ nó tạo ra nguy cơ có thêm tranh chấp ở Vịnh Bắc Bộ, ông Powell nói với VOA. Tuy nhiên, cả hai ông Hoàng Việt và Raymond Powell đều có chung nhận định rằng Bắc Kinh đã không tuân thủ luật quốc tế khi công bố đường cơ sở này. UNCLOS quy định rằng đường cơ sở phải đi theo đường bờ biển và đường cơ sở thẳng chỉ được vẽ khi nào đường bờ biển quá khúc khuỷu. Đường cơ sở cũng được vẽ bao quanh những hòn đảo gần bờ biển nhưng không được phép đi quá xa cách hướng đi tổng thể của đường bờ biển. Trung Quốc đã vẽ đường cơ sở thẳng từ bờ biển của họ, nối với một vài hòn đảo ngoài khơi để nối rộng vùng biển của họ một cách bất hợp pháp, ông Powell cho biết. UNCLOS không cho phép vẽ đường cơ sở thẳng, trừ những trường hợp cực đoan, chẳng hạn như những vịnh hẹp quá phức tạp ở Na Uy. Thạc sĩ Hoàng Việt nói rằng bãi điểm cơ sở mà Trung Quốc dùng để nối thành đường cơ sở quá xa bờ. Phải có điều kiện nhất định mới được vẽ đường thẳng, còn không đường cơ sở phải đi theo ngấn nước triều thấp nhất sát bờ biển, ông Việt giải thích. Khi được hỏi đường cơ sở này có nới rộng diện tích lãnh hải của Trung Quốc hay không, ông Việt nói.
Tức là đường cơ sở kéo rộng thì lãnh hải nó sẽ rộng hơn, bởi vì lãnh hải nó sẽ là 10 hải lý kể từ đường cơ sở ra ngoài phía ngoài khơi.
Cũng theo UNCLOS, vùng biển bên trong đường cơ sở gắn với đất liền là vùng nội thủy của quốc gia và tàu bè và máy bay của quốc gia khác không được đi vào vùng nội thủy nếu không được cho phép. Theo ông Việt, đường cơ sở này của Trung Quốc đã biến một vùng ven biển thành vùng biển khép kín của Trung Quốc, bao gồm toàn bộ eo biển Quỳnh Châu nằm giữa đảo Hải Nam và Đại Lục. Nó ảnh hưởng đến quyền tự do hàng hải của tàu bè nước ngoài, ông nói. Ông Việt bày tỏ nghi ngại việc đưa eo biển Quỳnh Châu thành vùng nội thủy có thể trở thành tiền lệ để sau này Trung Quốc làm tương tự với eo biển Đài Loan. Theo giải thích của ông thì sau khi đã phân định vịnh Bắc Bộ rồi, thì cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều có thể công bố đường cơ sở của mình trong vùng biển này. Ông Việt cho rằng điều cấp thiết là Việt Nam cũng phải công bố đường cơ sở của mình, nhưng ông khuyến nghị Hà Nội không lên theo gót Trung Quốc là vẽ đường cơ sở quá mức mà nhất thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Bởi vì Việt Nam luôn luôn nêu cao cái tinh thần là gì? Là tôn trọng luật pháp quốc tế và tôn trọng công luật biển trong tất cả các tuyên bố, cũng như trong cái tuyên bố về Biển Đông.
Ông Pao dự đoán đường cơ sở của Trung Quốc sẽ khiến Mỹ thực thi chiến dịch tự do hàng hải, tức FONUP, trong vùng biển này để thách thức tuyên bố của Trung Quốc. Cho đến nay, trong khu vực, tàu chiến Mỹ chỉ mới thực hiện FONUP trên Biển Đông. Ông Hoàng Việt thì cho rằng chắc chắn Mỹ sẽ phản đối đường cơ sở này, vì Washington đã từng phản đối đường cơ sở mà Trung Quốc vẽ quanh bờ biển của họ hồi năm 1996, lúc đó chưa bao gồm vịnh Bắc Bộ.
Nhưng mà Mỹ thì lại làm có một cái đặc biệt là Mỹ lại chưa thông qua công luật biển, tức là không phải là thành viên của công luật biển. Và vì thế cho nên là cái tính chính danh của Mỹ trong trường hợp này nó cũng bị yếu đi khi mà có những cái tuyên bố phản đối với cả phía Trung Quốc.
Theo ông Việt thì ngoài việc Bộ Ngoại giao lên tiếng thì Hà Nội không có cách gì đòi Trung Quốc rút lại đường cơ sở này, vì không chỉ Trung Quốc mà nhiều nước trên thế giới cũng vi phạm UNCLOS về đường cơ sở. Về phần mình, ông Pao nhận định, tôi không chắc Hà Nội có thể làm gì khác bởi vì đường cơ sở này không có ảnh hưởng trực tiếp gì đến Việt Nam, mà Việt Nam lại không có chương trình FONUP. Việt Nam ở vị trí đặc biệt có thể giúp bình ổn cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại một viện nghiên cứu ở Mỹ, đồng thời đề cao đường lối ngoại giao cây tre và kêu gọi Washington giúp nâng vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ từ ngày 23 đến 27 tháng 3, để đồng chủ trì đối thoại cấp bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất với người tương nhiệm Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn đã có buổi nói chuyện về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ tại Viện Brookings ở thủ đô Washington hôm 26 tháng 3. Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Joe Biden đến Hà Nội hồi tháng 9 năm ngoái. Kể từ đó, hai nước đã có nhiều chuyến thăm viếng lẫn nhau ở cấp cao. Ông Sơn đã nhân cơ hội buổi nói chuyện này để quảng bá về ngoại giao cây tre của Việt Nam, cũng như tranh thủ sự giúp đỡ của Mỹ về kinh tế trong khuôn khổ quan hệ mới, theo quan sát của VOA. Trả lời câu hỏi của người điều phối về làm thế nào chính sách đối ngoại Việt Nam thích nghi với cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc, ông Sơn nhắc đến thuật ngữ realpolitik, có nghĩa là ngoại giao thực dụng đối với giới chuyên ngành. Không lâu sau khi đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden, Việt Nam đã đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, cũng là chuyến thăm cấp nhà nước, trong đó Hà Nội và Bắc Kinh tuyên bố cùng tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai. Những diễn biến đó khiến Việt Nam trở thành nước duy nhất ở Đông Nam Á có mối quan hệ ở cấp cao nhất với cả hai siêu cường. Chúng tôi có thể xử lý cạnh tranh giữa các siêu cường, ông Sơn nói bằng tiếng Anh và cho rằng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn là điều đương nhiên nhưng xung đột không phải không thể tránh khỏi. Ngoại trưởng Sơn giải thích rằng quốc gia của ông rất quý trọng hòa bình và ổn định, từ những trải nghiệm đau thương trong chiến tranh nên luôn thể hiện mong muốn tha thiết, chân thành là xây dựng hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc ổn định quan hệ giữa các cường quốc. Các nước dù lớn hay nhỏ đều có mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ông chỉ ra việc Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ với Mỹ, Nhật, Úc và sắp tới sẽ là một số nước khác trong khu vực và thế giới, để cho thấy Hà Nội đã trở thành bạn tốt và đáng tin cậy của các nước để có thể đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Ngay sau chuyến công du Washington, ông Sơn sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 4, theo lời mời của Ngoại trưởng Vương Nghị, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đức Thắng cho biết hôm 29 tháng 3. Tuy nhiên, trước câu hỏi của người điều phối về khả năng cây tre cũng có thể bị gãy nếu gặp những sức ép quá lớn đe dọa đến lợi ích quốc gia và tình huống nào, chẳng hạn như trên Biển Đông, có thể khiến ngoại giao cây tre của Việt Nam bị gãy, ông Sơn đã không trả lời thẳng vào vấn đề mà nói vòng vo để giải thích về ngoại giao cây tre. Theo ông Sơn, cây tre có rễ chắc, thân cứng cáp, cành lá uyển chuyển, rễ chính là tượng trưng cho nguyên tắc của ngoại giao Việt Nam là độc lập, tự chủ, lợi ích quốc gia, bình đẳng và cùng có lợi, trong khi thân cứng cáp thể hiện phương châm công bằng, nhân bản và tôn trọng luật pháp quốc tế, còn cành lá uyển chuyển, ý nói đường lối đối ngoại sáng tạo trên cơ sở, hiểu mình, hiểu người. Ngoại giao Việt Nam kiên định nguyên tắc nhưng linh hoạt trong cách thực hiện. Ngoại giao cây tre thể hiện rõ nhất trong quan hệ của Việt Nam với các nước lớn. Ông khẳng định cho dù tình hình thế giới có thay đổi thế nào, thì nguyên tắc đối ngoại của Việt Nam cũng không thay đổi. Đó là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa dạng hóa, đa phương hóa và chủ động hội nhập quốc tế. Chính nhờ ngoại giao cây tre mà Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với 30 nước trên thế giới, theo ông Sơn, trong đó có tất cả 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ông nói sự hợp tác và ủng hộ của các nước lớn là rất quan trọng để Việt Nam thực hiện được hai mục tiêu trong năm là trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đảng và là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo là khu vực Đông Nam Á không nên xem hòa bình và ổn định là điều hiển nhiên, vì khu vực này đã trở thành vũ đài cạnh tranh chiến lược
nhất là các nước lớn,
trong đó có điểm nóng tiềm tàng là Biển Đông,
tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực và trên thế giới.
Ông kêu gọi các nước lớn tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, quyền và lợi ích hợp pháp của các nước trong khu vực, trong phát biểu ngụ ý nhắm đến Trung Quốc, quốc gia có đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, không tuân theo luật pháp quốc tế và xâm phạm lợi ích của Việt Nam. Riêng đối với Mỹ, ông Sơn nói Việt Nam hoan nghênh những đóng góp tích cực của Mỹ cho hòa bình và ổn định trong khu vực, mặc dù lâu nay Bắc Kinh luôn chỉ trích Mỹ là quấy rối trong khu vực. Về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập với Mỹ, ông Sơn khẳng định nước này là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau.
Chúng tôi quyết tâm làm việc với Mỹ để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Ông nói và nêu ra những giải pháp như củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, thúc đẩy trao đổi cấp cao, duy trì đối thoại thường xuyên và nhất là thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư mà ông cho là lực đẩy của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ. Trong hợp tác kinh tế, ông Sơn nói trọng tâm là xây dựng khả năng chống chịu cho chuỗi cung ứng, kết nối cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh và hậu cần. Chúng tôi rất coi trọng hệ sinh thái chất bán dẫn, đất hiếm và trí tuệ nhân tạo. Ông Sơn nói và cho rằng việc Mỹ giúp nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu là có lợi cho Mỹ và các đối tác khác. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Việt Nam cũng kêu gọi Washington sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, điều mà cho đến nay giới chức Mỹ vẫn dè dặt, bất chấp nhiều lần các lãnh đạo Việt Nam đã đặt vấn đề với phía Mỹ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.